This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy hôm nay trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình. Hôm nay có anh Dương Phục không?
Không có anh Dương Phục, chị Thu Nga ơi. Bữa nay ngày hôm nay đề tài về một cái vấn đề cũng đang gây nhiều cái phân tán ở trên nước Mỹ, mà đối với cũng là cái cơ hội để cho phụ huynh Việt Nam đó có cơ hội chuyện trò với con em. Đó là cái vấn đề di dân, nhưng mà không, mình không nói chuyện quốc gia đại sự chính sách của Tổng thống Trump về vấn đề di dân. Nên chúng ta chỉ muốn nói một cách rất là đơn giản, nó liên quan trực tiếp đến rất nhiều, đến mọi gia đình người Việt Nam, nhất là người nhiều người Việt Nam hay sử dụng các nhân công người Mỹ đó chị Thu Nga. Chúng ta nhìn thấy người Mỹ làm việc khắp các nơi, các tại các tiệm ăn, tất cả các cửa hàng của người Việt. Rồi thì ngay tại tư gia cũng vậy, rất nhiều người cũng hay mướn ra Home Depot pick up những cái người Mỹ đứng ở đó để mà nhờ họ làm, giúp làm vườn hay là đốn cây hay là cắt cỏ. Thì bây giờ cái đề tài ngày hôm nay là chúng ta có nên sử dụng trong những nhân công người Mỹ mà mình không biết rằng hợp pháp hay không hợp pháp, trong cái lúc mà nước Mỹ đang bị phân chia về vấn đề di dân, cái luật di dân của Tổng thống Trump hay không, chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nói về cái chuyện mà thuê người Mỹ về làm những cái công việc nặng nhọc ở nhà, giống như là vườn tược, cắt cây, cắt cỏ hay là xây những cái flower bed hay là những cái chuyện gì mà nặng nhọc ở ngoài vườn và ở trong nhà cũng có nữa, thì chắc chắn rằng rất nghe rất là quen thuộc với chúng ta. Và mình không có dám nói là tất cả mọi người, nhưng mà mọi người cũng nhiều người cũng đã biết như vậy. Ở Houston thì không biết là ở cái quãng đường nào có nhiều người Mỹ đứng, nhưng mà ở tại Arlington này thì cái khúc đường mà ở Collin hay là Cooper đó, thì có những cái đoạn đường đó có nhiều người Mỹ đứng ở đó, thì người ta kháo với nhau và có thể là đúng như vậy. Thuê những người Mỹ này thì về làm những cái công việc nặng nhọc thì rất rẻ tiền, chứ không có phải là thuê giống như những người mà có company dầu người Việt hay là công ty của ngoại quốc cũng thế. Tuy nhiên, về cái vấn đề này thì đó là cái vấn đề tranh cãi chính trị. Nhưng mà giống như chị Thủy nói, trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi không có dám lạm bàn về chính trị. Tuy nhiên, mình không có thể nào không nhắc đến cái việc mà về cái trường hợp di dân, có người ủng hộ và có người mà không ủng hộ. Và có nhiều người nói rằng chính những người Mỹ, những người di dân này mới làm được cái công việc nặng nhọc. Nếu mà không cho người Mỹ vào thì ai sẽ làm việc nặng nhọc đó? Mỹ trắng không chịu làm, Mỹ đen cũng không chịu làm, chỉ có người Mỹ làm. Thì cái đó mình không biết có đúng hay không, chúng tôi nghĩa là dựa trên những cái tin tức và nghe được như vậy. Nhưng mà khi mà mướn người Mỹ mà về làm trong cái công việc của mình thì như thế là legal hay là illegal? Và chắc chắn rằng với cái chính sách mà di dân bây giờ được kiểm soát chặt chẽ bởi Tổng thống Donald Trump, thì cái việc mà những người mà ngoại quốc mà sống mà bất hợp pháp sẽ bị trục xuất. và những người mễ đã đi vào ở trong Mỹ bất hợp pháp không có giấy tờ, thì người mà mướn những người mễ bất hợp pháp đó có liên lụy hay không thì chắc chúng ta cũng bàn một chút, phải không chị Thủy?
Mở ra cái đề tài này, chúng tôi chỉ muốn là một cái cuộc thăm dò tìm hiểu xem cộng đồng người Việt mình sử dụng nhân công người Mỹ như thế nào, chứ không dám làm bàn, sẽ không phải là cái diễn đàn để mà bàn về chính sách di dân của Tổng thống Trump hay là về cái chuyện mà hợp pháp hay không hợp pháp, bởi vì cái vấn đề đó nó rất là tinh vi, rất là tế nhị. Chị Thu Nga nói đúng, khi mà cái hồi mà chính sách di dân của Tổng thống Trump vừa mới đưa ra đó, thì chúng ta thấy cái con số của những người Mỹ mà đứng ở ngoài đường để chờ người ta đón đi làm việc có nó giảm hẳn đi, chị Thu Nga, rất là vắng.
Vâng, đúng.
Rất là vắng vẻ trong cái thời gian đầu 1-2 năm trước. Nhưng mà bây giờ chị Thu Nga biết không, bây giờ lại đây, họ đứng đây ra ở ngoài. Nếu ở Dallas thì ở trong những cái vùng mà như hồi nãy chị Thu Nga vừa nhắc tới, thì ở tại Houston này đó, nếu mà chị cứ muốn gặp những người Mỹ, chị cứ đến những cái vùng như là ở chung quanh Home Depot hay là Love, những cái nói chung là những cái tiệm mà bán những cái đồ mà gia dụng đó, đồ vật dụng gia dụng, nhất là vườn tược hay là những cái nursery, là cũng có rất nhiều người nhân công người Mỹ đứng quanh quần ở đó. Thời gian trước đây thì thấy vắng hẳn đi, nhưng mà bây giờ thì họ lại ra đứng đây. Rồi mấy năm trước nữa cũng có lần chúng tôi thấy rằng cảnh sát họ đi, họ ruồng bố những cái khu vực đó, họ không bắt. Thời gian đó thì mấy năm trước thì chưa có Tổng thống Trump, chưa có chính sách di dân, họ không bắt những người di dân, chị Thu Nga, nhưng mà họ tìm để họ bắt phạt những cái người dân bản xứ, những người Mỹ hay cả chúng ta, nếu mà chúng ta thuê mướn một người đứng ở ngoài đường mà người ta cho là bất hợp pháp như vậy thì sẽ bị giấy phạt, sẽ bị cảnh sát phạt hay là cảnh sát xua đuổi. Cái thời gian đầu họ chưa có phạt ngay thì họ cứ ghé lại họ hỏi, không có được thuê mướn đâu, thế là họ đuổi chạy tán loạn hết. Nhưng mà bây giờ thì không thấy những cái tình trạng đó nữa, không thấy cảnh sát đi xem xét ruồng bắt nữa. Và bây giờ những người Mỹ như sáng nay, trước khi mà nghĩ đến cái đề tài này, chúng tôi đi một vòng qua những cái nơi mà qua Home Depot, qua Lowe's thì vẫn thấy người Mỹ họ đứng đông hơn ngày xưa nhiều, rất là nhiều. Có lẽ tại vì bây giờ ít ai mướn họ hơn chăng, thành ra cái số người họ đứng đầy hết. Buổi sáng cũng vậy, buổi trưa cũng vậy, đến buổi chiều người ta vẫn còn đứng đầy, tức là có khi người ta đứng cả ngày mà không có làm việc. Hiện nay thì cái con số mà người Mỹ mà sống bất hợp pháp ở trên nước Mỹ này đó, chị Thu Nga, lên tới gần 11 triệu người. Đây là một cái con số đã xuống rồi đó, so với năm 2007 khi mà cái con số cao nhất lên tới 13 triệu người. Bây giờ thì chỉ còn gần 11 triệu người thôi. Và cái con số này đó, nó bao gồm là khoảng 3.3 tổng số dân số ở trên nước Mỹ, tức là cũng một cái con số lớn lắm, khổng lồ lắm. Mười mấy triệu người Việt Nam mình, chỉ có hơn 2 triệu người trên nước Mỹ thôi. Mà đi đâu chúng ta cũng hay thấy người Việt Nam rồi, nữa là đây là chỉ nói những người mà bất hợp pháp thôi. Còn những người Mỹ mà hợp pháp thì chắc sẽ là một con số cao hơn nhiều đó, chị Thu Nga.
Dạ đúng như vậy, và nhất là những cái tiểu bang mà ở gần cái biên giới của Mỹ và Mễ đó, thì chắc chắn là sẽ nhiều, chúng ta sẽ biết là nhiều người Mễ hơn. Và khi mà đi bầu đó, nếu mà họ có một người Mễ, gốc Mễ mà họ ra họ bầu cử đó, họ đi nhiều lắm, chứ không có phải giống như mình nói về người Việt Nam thì nó cũng không phải là nói là để đụng chạm, nhưng mà người Việt Nam mình mỗi lần đi bầu thì ít hơn người Mễ. Cái percentage nó ít rồi, mà lại còn ít đi bầu hơn người Mễ nữa. Nhưng mà nói về cái chuyện mà legal hay illegal, hợp pháp hay không hợp pháp, cái chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Chúng ta không có nói về cái luật pháp mà chúng ta cũng không có biết, không có dám lạm bàn. Nhưng mà ngay cái những cái bóp mà sắp tay đó chị, những cái bóp mà gọi là những cái hiệu mắc tiền đó, thì khi mà họ bán cái đồ giả ở ngoài đường đó, thì cái người mua cũng bị liên lụy. Và những cái hàng mà bán như vậy đó, hàng bán giả đó, nếu mà chúng ta vào thì cũng phải coi chừng. Ở Italy cũng vậy, hay là ở những cái nơi mà Pháp hay Italy, thì người ta bày những cái hàng giả ra, thì lúc nào đi với cái phái đoàn mà để mà du lịch đó, họ cũng nói rằng quý vị làm ơn đừng có mua những cái bóp giả đó. Mua cái bóp giả đó sẽ bị cảnh sát bắt, và lên trên máy bay khi người ta xét cũng có thể bị bắt. Thành ra cái chuyện đó thì chúng ta cũng thấy rằng nếu mà chúng ta mua thì tức là chúng ta tiếp tay với những cái hàng đồ giả. Và nếu mà chúng ta tiếp tay với cái việc mà thuê mướn người Mễ thì chúng ta cũng coi như là chấp nhận cho người Mễ di dân bất hợp pháp vào. Thì đó là cái chuyện đó chúng tôi cũng muốn nghe ý kiến của quý vị.
À, vâng, à, chúng tôi muốn nghe ý kiến quý vị về chuyện này, tại vì đây là một cái đề tài debate. Nếu chị Thư Nga đã nói như vậy thì Vương Thanh Thủy sẽ phải nói ngược lại. Chúng tôi hay nói ngược lẫn nhau để mà cho vấn đề nó sáng hơn và cũng để nghe ý kiến của quý thính giả. Tức là nhiều người lại sẽ nói là nếu mà không muốn những người mễ này thì không có muốn được ai hết. Thí dụ như họ chỉ cần làm một cái vườn, làm một cái vườn nhỏ phía đằng sau thôi. Bây giờ mà mướn mấy công ty lớn người ta không thèm làm, hay là những cái công việc sửa chữa sau bão Harvey chẳng hạn chị Thu Nga, đâu có dễ dàng gì mà đi mướn những cái người mà sửa những cái job nhỏ nhỏ trong nhà. Trước khi chị sửa sang lại nguyên một cái nhà thì có thể kiếm được người, còn những cái công việc nhỏ nhỏ sơn lại một tí cái nhà đằng trước, hay là sửa một cái chỗ rột này, hay là cái thông cái ống cống chỗ kia, đâu có ai làm. Hay là cắt những cái nhánh cây, những cái cành cây, không có ai làm. Thành ra vì vậy họ phải mướn người mễ. Ngoài ra nhiều người cũng nói rằng nhìn những người mễ đứng ở ngoài đường thấy tội nghiệp, giống như là chúng ta đã từng là một thời làm người tị nạn, vậy thì mình phải giúp công an việc làm cho họ một tí, hai bên đều có lợi, mà cái người mướn thì được tiền rẻ, gần người kia thì sẽ có được công việc làm để họ có thể gửi về giúp gia đình, chứ đâu có phải người mễ nào cũng là những tội ác đâu. Họ là những người mà làm ăn lương thiện mà quá nghèo khổ trong quốc gia của họ. Thì đây là cả một cái vấn đề lớn. Nhưng mà chúng tôi chỉ muốn đặt ra câu hỏi với cái thính giả là người Việt Nam mình có hay dùng người mễ không? Chị Thư Nga biết rằng sáng nay Vũ Linh thì đi ra Home Depot đó.
Vâng.
Thấy những người Việt Nam nào đó, nếu mà chỉ mua vài cây gỗ hay vài cục gạch thì không. Nhưng mà nếu mua thật nhiều gạch, thật nhiều gỗ thì luôn luôn sau đó là để pick up thêm một hai người mễ đó chị Thư Nga. Chắc là về để về nhà để mà làm việc tiếp. Mà cái con số này thì càng ngày mới càng thấy rằng cái luật cung cầu nó nói rất rõ. Nếu mà có tới 12 triệu người mễ bất hợp pháp ở trên nước Mỹ này và họ vẫn có thể ở lại đây, tại vì khoảng 46%, tức là hơn một nửa cái số 12 triệu người này đó chị Thu Nga biết không, là họ đều đã ở nước Mỹ hơn 10 năm, trung bình là khoảng 15 năm ở tại nước Mỹ. Sống lâu ở tại nước Mỹ một cách bất hợp pháp như vậy có nghĩa rằng họ vẫn có được công ăn việc làm. Cho nên cái điều này nói lên rất rõ về cái chuyện cái nhu cầu mà vẫn nhận những người Mỹ làm việc ở tại đây. Ở nhất là ở những cái tiểu bang, thứ nhất là California. Đây là những cái tiểu bang mà giáp xanh với biên giới của Mỹ đó. Thứ nhất là California, thứ hai là Texas, thứ ba là Florida, thứ tư là New York, thứ năm là New Jersey và thứ sáu là Illinois. Những cái tiểu bang kia đó, New York, New Jersey, Illinois, Florida thì không có gần ngay biên giới Mỹ nhiều như là Texas với California. Nhưng mà sáu cái tiểu bang này đó, nó bao gồm 60% tất cả những người Mỹ mà bất hợp pháp. 60% có nghĩa là 7 triệu người Mỹ bất hợp pháp đã sống ở trong 6 tiểu bang này, mà đa số là ở California và ở Texas mình đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì là đông thiệt. Tại vì họ đi qua biên giới thì nó cũng khó khăn bây giờ với lại chính sách mà kiểm soát chặt chẽ của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên nói về hai cái việc mà di tản đó, chúng ta phải thấy rằng nó hoàn toàn khác nhau. Người Việt Nam đi đến đây vì tị nạn chính trị. Và người di dân caravan đó, họ đi hàng hàng lớp lớp vì họ không có chấp nhận, họ không có thích sống nghèo đói và có những cái băng đảng cũng len lỏi vào đó. Người Việt Nam tị nạn đi có lớp lang hay không có lớp lang gì thì cũng có việc cộng trà trộn vào. Thì trong đám trong cái toán người di dân mà thấy mà ồ ạt và họ gọi là invade, chứ không có phải là họ đi mà một cách nhẹ nhàng. Mà chính sách của Tổng thống Donald Trump thì chúng tôi chỉ không có nói là bênh vực ai hay không, nhưng mà cũng đề ra cho nó rõ ràng. Tức là Tổng thống Donald Trump nói rằng nếu mà hợp lệ thì ông sẽ cho vào, và nếu mà không có giấy tờ hợp lệ thì giữ trở lại. Tuy nhiên đó là một cái cuộc mà bàn cãi rất là lớn. Tuy nhiên có những người nói rằng nếu mà chúng ta không để cho người di dân vào thì chúng ta quên đi cái thân phận tị nạn của chúng ta đã từng như vậy. Xin thưa, hai cái hoàn cảnh đó hoàn toàn khác nhau chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thanh Nga, khác nhau thật. Nhưng mà thôi bây giờ để cho đơn giản cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi chỉ muốn hỏi quý thính giả rằng quý vị đã có từng bao giờ muốn người Mỹ làm việc chưa? Nhiều khi mình sẽ nghĩ rằng ồ không, bây giờ tôi trong cái chính sách chống những người mà di dân mà vì lý do kinh tế, thành ra chúng tôi sẽ không muốn người Mỹ. Nhưng mà cẩn thận đó, nếu mà mình xét lại trong suốt mấy chục năm mình sống trên nước Mỹ này, đã có từng bao giờ mình muốn người Mỹ chưa? Chị Thư Nga biết đâu, ngay như Tổng thống Trump đó, là ông chống những cái chuyện mà di dân bất hợp pháp chứ gì. Thế mà ông cũng đang từng bị bốn người di dân Mễ ra mặt nói chuyện với báo chí là họ đã từng làm việc cho ông Trump để mà xây cái sân golf á, ở trong cái vùng mà ở cái khu vực mà nhà nghỉ mát của ông trước đây. Rồi chúng ta cũng thấy rất nhiều các ứng cử viên nghị sĩ dân biểu, ngay kể cả ứng cử viên tổng thống nữa, đến lúc mà sẽ ứng cử xong rồi đó mới giật mình coi lại thì hóa ra mình cũng từng mến người Mễ. Chúng tôi vẫn nhớ câu chuyện của hồi bà Hillary Clinton đó, khi mà bà từ bỏ cái chức thượng nghị sĩ để ra làm tổng trưởng ngoại giao, bộ trưởng ngoại giao, thì bà muốn giao lại cái điều đó, và dân chúng Mỹ cũng muốn là cái cô Caroline Kennedy đó, con gái lớn của tổng thống John F. Kennedy, sẽ giữ cái chức vụ nghị sĩ đó thay cho bà Hillary Clinton. Thì cô này cũng đã nhận lời rồi, nhưng mà sau đó báo chí cũng tìm ra, thành ra cô rút lui ngay, chưa đến kỳ bầu cử là cô đã rút lui ngay, là cô cũng đã có lần từng mướn một cái người nanny, một người vú em babysitter đó, là một người Mễ mà tị nạn mà di dân bất hợp pháp. Cho nên nếu mà nhìn đi nhìn lại, coi chừng đó chị Thương Nga, trong quá khứ chị nhìn từng cái mảnh vườn của chị, từng cái cây chị trồng, hay là những cái chuyện khuân vác nặng nhọc, hay là những cái lúc mà chúng ta tổ chức tiệc ở đài cần người khuân vác bàn ghế, đôi khi vội vàng chúng nhiều khi chúng ta cũng có nhờ đến những cái người bất hợp pháp, hoặc là có những người mình tưởng là hợp pháp nhưng mà nhiều khi người ta nói dối là người ta hợp pháp nhưng mà người ta bất hợp pháp. Thành ra chung quy là không ít thì nhiều, mình cũng đã từng, nếu mình đã có từng sử dụng nhân công Mễ thì ít nhiều đâu đó cũng từng có nhân công bất hợp pháp đó chị Thương Nga.
Đúng như vậy, chắc chắn rằng trong chúng ta một hoặc hai lần hoặc nhiều hơn hoặc là cũng nghe như vậy, tại vì những người Mễ đó họ làm rẻ tiền và họ chịu được cái sự nặng nhọc. Về nói về tổng thống Trump thì bà nên về cái việc mà mướn di dân có hay không thì người ta cũng đem ra mà người ta nói, thì bà Nancy Pelosi cũng vậy, bà nói rằng với cái chính sách nhân đạo bà mở rộng vòng tay để mà đón những người tị nạn, nhưng mà chính bà cũng là mướn nhân công Mễ này rất là nhiều ở trong những cái việc mà riêng tư của bà. Thành ra bây giờ mình nói như vậy không có phải là xăm soi ai hết, nhưng mà chúng ta có cái mâu thuẫn đó hay không. Tức là có nhiều người chống cái việc mà cho di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ, nhưng mà vẫn tiếp tục là mướn những người Mễ di dân bất hợp pháp hay là có hợp pháp gì, bao hồi chúng ta tưởng là họ hợp pháp, để mà về làm vườn tược của chúng ta. Như vậy là chúng ta có mâu thuẫn hay không? Cũng như cái việc mà người Việt Nam chống Cộng, muốn Việt Cộng chết, muốn cái chế độ Cộng sản chết, nhưng mà vẫn gửi tiền về. Thì cái đó là những cái mâu thuẫn ở trong cái đời sống của chúng ta. Và trong cái chương trình mà hạn hẹp của chương trình Tình yêu và gia đình thì chúng tôi muốn biết rằng quý vị có đã khi nào mà mướn người Mễ chưa, và khi mà mướn như vậy thì quý vị có biết là họ có hợp pháp giấy tờ hay là không hợp pháp, và quý vị cảm thấy cái việc mà mướn người Mễ làm vườn hay là làm những cái công việc nói chung là nặng nhọc thì quý vị đã có làm chưa, và quý vị có ý kiến như thế nào, phải không chị Thủy, với số điện thoại 713-664-8002.
713-664-8002. Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại câu hỏi là quý vị đã có từng bao giờ mướn người Mễ không? Và mướn vào trong những công việc gì? Và quý vị có từng bao giờ nói chuyện với con em mình về việc mướn người Mễ hay không? Để mà trong cái lúc mà khi mà chúng ta đặt câu hỏi với con em cũng là một cơ hội rất tốt để chúng ta biết ý kiến con em về những vấn đề thời sự đang nóng bỏng hiện nay hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng.
Nếu mà con em nghĩ rằng trời mình phải mướn họ chứ, tội nghiệp họ quá, mình phải giúp họ, mình giúp công việc cho họ. Nhưng mà nếu mình giúp như vậy thì liệu cái giúp nó có thật lòng không, hay là mình chỉ muốn nhân công rẻ thôi? Nếu mình giúp họ, mình có sẵn sàng trả họ theo cái giá như là mình sẽ phải trả cho người bản xứ hay không, hay là theo như chúng tôi cũng ghé lại thử hỏi xem là nếu như thế nào, thì chị Thương Hà biết không, thường thường người ta sẽ đòi khoảng chừng 15 đồng một giờ, như vậy là gấp đôi cái con số, gấp đôi cái số tiền mà cái đồng lương minimum wage của bên tiểu bang Texas từ lâu người ta vẫn cứ muốn tăng lên thành 12, 15, ở bên California bây giờ là 15 đồng là cái lương thấp nhất rồi, nhưng mà Texas thì vẫn chưa có thay đổi. Nhưng mà nếu mà hỏi đầu thì những người nhân công này người ta sẽ đòi 15 đồng một giờ, thì chúng ta thấy cái đó cũng có vẻ như là cũng hợp lý, hợp pháp. Có vẻ như hợp pháp, tại vì không có bóc lột, phải không chị Thu Nga? Vâng. Nếu mà mướn họ mà cả ngày mà chỉ bắt họ làm 10 tiếng mà trả họ có 30, 50 đó, thì khi đó là đúng là bóc lột sức lao động. Nhưng mà nếu mà họ đòi 15 đồng hay là ngay cả 10 đồng đi chăng nữa thì khả dĩ, cũng quý vị thấy có chấp nhận được không? 713-664-8002. Mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ những cái kinh nghiệm riêng của quý vị về vấn đề mướn nhân công người Mễ này. Xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, em chào các chị. Em xin giấu tên đi.
Vâng, dạ, vâng, chào chị.
Em có một cái kinh nghiệm mà em muốn chia sẻ cho. Cách đây cũng lâu, cách khoảng 10 năm thì em có tiệm đó. Rồi em mướn thấy một cái ông xã em thấy một cái ông người bể mà thấy cũng tội nghiệp mà hiền lắm. Anh không biết chữ nữa. Ông xã em mướn ổng làm trong tiệm chất hàng rồi này nọ. Thì được một thời gian thì em cũng trả minimum wage. Chỉ có điều không có giấy tờ, thành ra mình không có mình giống như mướn chỉ trả tiền mặt đó. Nhưng mà tới hồi khoảng được chắc hình như là anh nhớ là như khoảng một năm thì ổng nghỉ đi. Ổng nghỉ rồi thì khoảng chừng một năm sau đó tự nhiên không biết là ổng nghe người ta xúi hàng sao không biết. Quay ra thưa, gửi kêu luật sư rồi gửi giấy lời thưa nói là tụi em không có trả overtime. Mà có không nghĩa là không có giấy tờ mà somehow họ làm có cái số sơ tô luôn. Rồi lúc đó trời em cũng sợ quá, nhưng mà may mắn một cái đó là sau đó thì họ thưa lên TWC là Texas Workforce Commission gì. Rồi một thời gian sau thì phải chờ thôi, and then TWC gửi giấy lại thì dismiss cái case, là tại vì cái thời hạn đặng thưa đó nó quá mình cũng khai là mình mướn này nọ nên nói là tại vì cái thời gian không thưa nó quá cái thời hạn, thành ra họ được mất cái kề. Thành ra em cũng muốn chia sẻ với mấy người chủ tiệm rồi ngày mướn thì cẩn thận, đây mình thấy người hiền lành quá mình cũng giúp này nọ, nhưng mà cuối cùng họ cũng quay qua họ thưa mình.
Đúng như vậy, đúng rồi. Nhất là đây họ lại thưa theo cái luật coi như là vi phạm luật lao động đó, phải không chị? Không phải vấn đề di dân, không phải vấn đề giấy tờ.
Nhưng mình phải bị phạt đó.
Đúng. Mà cái này phạt nặng lắm, là lao động này phạt nặng lắm.
Thì đó, em lời kia đó cũng hết hồn.
Dạ, vâng, cảm ơn.
Sao không dám mướn nữa.
Nhưng mà đối với những đó là tại chị mướn dài hạn, người ta mới có thể thưa được. Còn nếu mà chị mướn, ví dụ như cần một người làm vườn trong vòng một ngày, hai ngày, thì chị có vẫn mướn không?
Dạ, cái đó thì em không biết làm sao. Không có, I mean... em không có cần, thành ra không có mướn một ngày bao giờ.
Dạ vâng, rồi tôi cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị đã kể cái câu chuyện. Đúng đó quý vị, mà mướn dài hạn thì rất là cẩn thận. Tại vì nhiều khi mấy người Mỹ này người ta hiền lành lắm, chị Thu Nga, mà người ta dễ bị những người phụ tá pháp lý đó. Họ suối bảy, bởi vì luật sư càng ngày chúng ta thấy luật sư càng nhiều, mà đâu có nhiều người ra tòa đâu, thành ra họ phải gợi chuyện ra để mà lôi người khác ra tòa, thì như vậy mới phải trả tiền cho luật sư. Cho nên vì vậy luật sư nào cũng mướn rất nhiều phụ tá pháp lý, và công việc của phụ tá pháp lý là đi ra ngoài tìm các cái case. Hay bất cứ người nào, chỗ nào mà thấy có thể tìm được case thì là giới thiệu với ông luật sư, thì nhiều được ngay tiền commission, sẽ được ngay một cái khoản tiền nào đó, tiền thưởng ngay lập tức. Cho nên những cái trường hợp này xảy ra rất nhiều, và những cái người càng hiền lành đơn sơ này càng dễ bị dụ để mà đi thưa như vậy. Cho nên quý vị rất là cẩn thận về cái vụ mà vi phạm luật lao động này, chị Thu Nga. Chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện
ngoài
người bị lắm. Vâng,
ngoài
có những
ngoài
người bị một cách rất là oan ức nữa cơ. Có những người mà cho người ta cái thấy người ta phải ở ngoài đường không có chỗ ở dưới gầm cầu, tội nghiệp cho người ta ở nhà, xong rồi đổi lại thì lâu lâu người ta giúp việc này việc kia trong nhà một chút. Thế mà rồi họ cũng thưa là giúp việc mà không trả tiền cho họ. Thành ra nhiều người chúng tôi nghe cái câu chuyện này nhiều lắm. Mà cái luật lao động, cái TWC đó, mỗi lần mà họ mà phạt á, là nhiều khi họ phạt cả chục ngàn như không. Vậy đó hả chị Thương Anh nhỉ?
Bởi vậy cho nên là coi chừng, ngoài cái chuyện mà về phạm về cái luật lao động đó, còn có cái việc mà có những người nói rằng thuê những người tội phạm xong rồi có trường hợp là họ bị ăn trộm ở trong nhà hết. Thành ra ngoài cái việc mà làm việc nặng nhọc ở ngoài vườn, ngoài sân, thì còn các tiệm ăn, các tiệm tạp hóa cũng mướn người mễ nữa. Thì chúng ta với vị thính giả vừa rồi thì chúng ta thấy rằng đó là một cái lời mà báo động với những vị nào mà đang còn thuê những người mà bất hợp pháp mà mình không biết. Phải không chị?
Vâng, 713-664-8002. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi xin mời. 713-664-8002. Khi quý vị gọi vào thì xin quý vị giữ đường dây, quý vị đừng bỏ đường dây, tại khi chúng tôi mời quý vị không lên tiếng thì chúng tôi buộc lòng sẽ phải đổi đường dây khác. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Xin tắt zoom tại vì đang bị echo lại. 713-664.
Hello.
Vâng, xin mời ạ. Xin được biết quý danh.
Chào hai chị. Chào chị Thanh Thủy, chào chị Thu Nga. Dạ, tôi WL Handyman.
Handyman.
Nghe cái đề tài của mấy chị cũng hay. Thành ra cũng muốn đang đi lái xe đi lấy nhận vật tư thì cũng muốn gọi vô cho góp ý với mấy chị.
Vâng, khi...
Thật ra cái đề tài mà di dân thì nó là một cái đề tài lớn. Rõ ràng là chúng ta không thể nói được, tại vì giống như nãy chị Thu Nga có nói, người Mỹ trắng thì không chịu làm việc nặng. Hồi xa xưa, cách đây lúc mà tôi mới đặt chân ước chân ráo lên Mỹ thì thấy người Việt cũng còn làm việc nặng. Nhưng mà đến bây giờ thì không thích làm nữa, tôi thấy người Việt bây giờ cũng không muốn làm việc nặng nữa. Thật ra thì đúng thôi, tại vì họ có những cái việc khác họ nhẹ hơn, họ làm phù hợp với khả năng của họ, kiếm được nhiều tiền hơn. Thì cái việc nặng bây giờ không ai làm. Ai làm rồi kể cả cái thành phần Mỹ đen cũng không chịu làm, giống như Thu Nga nãy nhận định cũng đúng. Thì bây giờ ai sẽ làm công việc đó cho nước Mỹ đây?
Đúng.
Thì bắt buộc phải có người Mỹ. Mà Mỹ bây giờ có giấy tờ hay không có giấy tờ thì cái chuyện đó chuyện của chính quyền. Còn bây giờ tôi chỉ đề cập lại cái bản thân của mình, giống như chị Thanh Thủy có đề cập đến là chúng ta có nên mướn người Mỹ hay là không nên mướn người Mỹ, mà mướn thì mướn trong trường hợp như thế nào. Thật ra thì trước đây tôi ở Cali và tôi cũng làm cái nghề thợ hồ này, cho nên là vẫn phải có những người phụ. Thì đầu tiên tôi cũng mướn người Việt Nam để phụ mình. Nhưng rồi đa phần người Việt mà đi làm cái nghề này thì cũng là lớn tuổi rồi. Tuổi trẻ thì họ có chữ nghĩa, họ không làm. Họ lớn tuổi rồi thì yếu. Cho nên là sau một thời gian thì tôi lại cũng phải mướn mấy người Mexico. Rồi mướn mấy người Mexico thì thật ra tôi trả tiền của họ ngang ngửa giống như là của người Việt thôi, mà còn giúp đỡ họ chuyện này chuyện kia thì tôi cũng có. Cái thời gian đó tôi cũng có nhiều người làm việc cho tôi, người Mỹ lúc có 3 người. Và họ làm cho tôi cũng bền lắm, là tới 3 năm rồi. Nhưng mà rồi sau đó thì tôi cũng có bạn bè, thì có một anh. Tôi thì không có tóc cho nên là tôi không bị chụp đầu, nhưng mà có một anh bạn. Thì anh ấy có tóc, anh có license đàng hoàng. Thì trong một lần xui xẻo anh bị bắt đi xuống tới dớp, cảnh sát xuống tới dớp rồi hỏi mấy ông Mỹ, thì mấy ông đâu có biết đường đâu mà mấy ông trả lời. Thì thế là ông bạn tôi bị phạt. Mà ở bên Cali thì họ không phạt nhẹ đâu. Lần đó ông bạn tôi là coi như là sức bất sang vàng, tại vì cái số tiền phạt trên 100.000.
Úi cha, nhiều quá.
Cuối cùng là ông thông báo hết cho bạn bè, thì thế là từ đó tôi cũng không dám mướn nữa. Nhưng mà thật ra thì tôi mướn mấy người Mỹ, tôi cũng đối xử với họ giống như người Việt Nam, và thậm chí tôi còn mua, tại vì họ không có xe đi được, thì tôi muốn mua cho mỗi ông một chiếc xe đạp, tại vì thật sự tôi cũng không dám, tôi cũng phải lo thủ cái phần của mình, tôi cũng không dám đi chở mấy ông, tại vì chở mấy ông rất là nguy hiểm. Nên tôi mua cho mỗi ông cái xe đạp tới chỗ làm đi. Thì cũng được 3 năm như vậy, cũng giúp mấy ông nhiều chuyện lắm. Nhưng mà cuối cùng thì thấy như vậy nguy hiểm quá thì tôi không làm, Rồi sau này, thời gian sau này tôi đi qua bên này. Hiện tại thì giờ tôi đang sinh sống ở Texas đây.
Rồi cũng làm vẫn làm handyman không?
Tôi cũng không dám mướn mấy ông ngoại nữa, tôi cũng sợ. Nhưng mà vừa rồi cách đây khoảng 1.5 năm thì công việc lúc đó nó nhiều, mà giờ tôi cũng đang làm, thì có một ông thấy ông có vẻ là có giấy tờ đời đàng hoàng lắm, tại vì ông cũng đi làm construction, cũng biết nói tiếng Anh đồ này nọ ngon lành lắm. Ông lại ông hỏi tôi có việc gì làm không, cho ông làm với shop contract cho ông. Thì mình cũng shop contract cho ông, thì coi như là cũng là giá cả cũng đầy đủ đàng hoàng, đúng hết mọi chuyện, không có ức hiếp cái gì hết á. Nhưng mà tôi có nói trước với ông, nhưng mà không hiểu ông, họ không hiểu hay là họ cố tình không hiểu. Tôi nói là bây giờ tôi sắp công tác cho ông đó, thì là cuối năm tôi phải đưa cho ông cái thêm 99.
Vâng.
Ông ok, dắt hết trơn mọi chuyện. Cuối cùng thì ông cũng đưa cho tôi cái số nữa. mà tôi thì không biết cách nào để mà check cái số đó thiệt hay là giả. Cuối cùng là cuối năm tôi khai thuế thì tôi gửi cho ổng cái 1099 rồi tôi yên tâm là ổng khai thuế. Rồi IRS gửi giấy về cho tôi, nó nói mày đưa tao cái số này tầm 7. lại một vài phen là đi lên đi xuống để lo clear cái cây.
Bạn cũng khó.
Cũng góp ý với lại tất cả mọi người là giống như này đó, mình làm cái gì thì trên cương vị đúng là mình muốn giúp người ta, tại vì cái ông đó hôm nay ổng gọi tôi vô hoài liên thường xuyên luôn, ổng hỏi có giúp gì cho ổng làm tôi không dám kêu nữa. Tại thật sự là kêu bây giờ đưa cho họ làm để cho họ có công việc làm. Tại tôi không đưa cho họ thì đưa cho người khác thì cũng vậy thôi, cũng lương tiền giống nhau. Nhưng mà bây giờ mình không dám đưa. Tại vì đưa rồi cuối năm tôi đưa ông lại biến mất nữa thì tôi lại bị rắc rối với lại sở thuế nữa.
Dạ đúng rồi, để lâu vài lần như vậy là sở thuế cũng sẽ ngó hỏi thăm anh á.
Bây giờ thì nằm trên cái bàn của họ rồi, trên cái thớt của họ rồi.
Đúng rồi. Rồi cảm ơn anh.
Biết khi nào họ hạ con dao xuống thì mình không biết.
Cũng may cho anh đó là khi anh mướn những người đó đó, em xuôi thì không sao, chứ lỡ mà họ có một cái tai nạn gì trong lúc mà họ làm việc á là cái đó lôi thôi lắm đó anh.
Dạ đúng là không, cái này cái thời mở bên Cali thì tôi rút kinh nghiệm rồi, tôi không dám mướn nữa, mà bây giờ tôi shop không cắt cho họ thôi. Có nghĩa là có giấy tờ đồ đàng hoàng, hoặc là tôi chưa trong cái phần việc đó ông tự ông làm á. Ông làm không thì tôi trả tiền, chứ tôi không có đụng chạm gì tới, tôi không có cai quản gì ông hết. Nhưng mà cũng bị.
Đúng. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Cái câu chuyện anh kể rất là lý thú đấy chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Mà anh nói đúng đó. Cái chuyện nhiều người cũng nghĩ rằng subcontract thì mình sẽ được an toàn. Không hẳn đâu thưa anh. Chúng tôi cũng biết có trường hợp có một người cũng nhờ một cái người kia. Một cái người kia có giấy tờ đàng hoàng, nhờ người ta làm, sửa làm cái vườn cho mình, rồi phải sửa sang làm handyman trong nhà đó chị Thu Nga. Nhưng mà công việc thì rồi thay mái, ngói với các thứ này kia nữa. Nhưng mà cái người đó đó, mình mướn lên người đó thì có giấy tờ, nhưng mà người đó lại mướn người thợ
không có giấy tờ.
Đến lúc mà người thợ bị tai nạn xảy ra đó, thì khi mà luật sư nhìn vào đó thì thấy cái người subcontractor này đó giống như anh handyman vừa mới nói, không có tóc, không có tiền gì để có thể thưa được. Thế là người ta bèn thưa cái người chủ nhà, là cái nơi mà đã làm cái nhà đó, anh này đã làm cái nhà đó, cái bị té xuống bị ngã thì nghĩa là cũng nhẹ thôi, nhưng mà khi mà luật đã đụng vào luật sư rồi đó thì họ sẽ đẻ ra đủ mọi thứ chuyện, mà đủ mọi thứ tiền khác nhau, và hầu như là cái sự bồi thường là giống như để nuôi người đó suốt cả đời luôn, chứ không phải là chỉ bồi thường cho cái tai nạn lao động đó mà thôi. Thành ra đây cũng là một cái vấn đề rất là tế nhị. Nhưng mà một lần nữa xin được mời quý thính giả, những cái người, những gia đình Việt Nam thường mà hay nhờ người Mỹ tiếp tay làm việc, từ cái chuyện cắt cỏ trong vườn cho tới những cái chuyện mà lật vặt nhổ cỏ làm đất, hay là chỉ nhiều khi chỉ bưng vác đồ thôi, hay là khi mà dọn nhà đó chị Thương Nga, thì cũng phải cần người khuân vác. Mà đôi khi mình mướn những cái người movers thì họ thì cũng phải hẹn trước, rồi phải mướn xe khó khăn, thành ra nhiều người vẫn coi nhé cách tốt nhất đến phút chót thấy cần một cái là lại chạy ra Home Depot pick up một vài người Mỹ thế là làm việc. Thì quý vị có làm như vậy không? Chúng tôi chỉ muốn làm một cuộc thăm dò để hiểu xem cái cách sinh hoạt người Việt như thế nào, và khi quý vị kể những câu chuyện này với con em thì con em có ý kiến gì về cái chuyện này. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Ồ, bị echo quá.
Vâng, chúng tôi nghe đây. Dạ vâng, chúng tôi cứ bị echo. Vâng.
Dạ, tôi trở lại đây.
Dạ.
Tại vì hồi nãy tôi còn câu chuyện đó, tôi chưa kịp kể.
Tôi là ai à? Dạ đây. Dạ, anh handyman đó phải không?
Dạ, ngắn thôi ạ. Dạ, ngắn.
Vâng, ngắn thôi, tại vì cũng có nhiều thí giả trên đường dây đó thưa anh.
Thì tôi chỉ muốn nhắn với lại quý vị đó, giống như đồng nghiệp của tôi hoặc là quý vị khác đó, thì tôi còn một câu chuyện năm đó tôi còn bị một cái nữa đó, thì nó ảnh hưởng tới chuyện tiền bạc. Đó nghĩa là tôi cũng dẫn sắp công tác cho một anh chàng đó còn trẻ hơn cái ông mà nãy tôi bị nữa, rồi thì tôi mới vừa đưa tiền chảnh 15.000 thôi, có nghĩa là công lao của anh làm hôm nay thì khoảng có 10.000, thì tôi đưa thêm 5.000 để anh mua đồ với anh trang trải cho thợ thầy này nọ. Thế thì là ngày hôm sau là anh nhắn lại cho tôi là anh biết anh bị cảnh sát bắt rồi. Mà anh bắt là coi như anh bị trục xuất về Mỹ luôn. Nhưng mà anh ở đây Mỹ 20 năm, vợ anh có quốc tịch, con anh có quốc tịch, và anh có công ty riêng, nhưng mà lại không có quốc tịch. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao, thế là tôi mất 5.000.
Nhiều khi cũng không biết anh có bị bắt thật hay không nữa.
Bắt thật. Tại vì tôi có gặp vợ anh ta, thì anh ta vợ anh ta nói là bây giờ họ đang hướng luật sư, bây giờ luật sư nói là ổng phải đi về Mỹ, rồi luật sư mới can thiệp để cho ổng quay trở lại Mỹ lại.
Thành ra cái lời khuyên của anh tức là không có nên đưa tiền trước phải không?
Dạ, cái thứ nhất là không đưa tiền trước, cái thứ hai nữa nếu bây giờ muốn sắp công tác cho Mỹ vẫn phải coi kỹ mấy ổng có giấy tờ đàng hoàng hay không.
Đúng.
Mà bây giờ không biết cách làm thì chắc phải nhờ ai đó để làm, chứ không thôi thì tiền mất tật mang.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh nhiều. À, chị Thu Nga thấy không, cái vấn đề này rất là phức tạp. Nhưng mà chúng tôi vẫn thắc mắc là không hiểu, có bao giờ phụ huynh Việt Nam nói chuyện với con em mình về vấn đề này không? Chị Thu Nga có nói bao giờ không chị?
Chắc là có, khi là mình chỉ mà làm nhà cửa của mình, nếu mà con cái không có còn ở chung thì chắc không có nói. Tuy nhiên hôm nay là chúng ta đưa cái vấn đề này ra, có nhiều có nên thuê người Mỹ hay không thì thấy là lợi bất cập hại, có chấp nhận những cái hại đó hay không. Nhưng mà hồi nãy giờ quý thính giả gọi vào thì thấy là cái hại nhiều hơn cái lợi. Tuy nhiên cũng có nhiều người nói rằng tôi chỉ thuê có một hai bữa hay là một hai tiếng đồng hồ thì cũng vẫn ok, nhưng mà không biết có ok không. Nhưng mà hồi nãy giờ toàn là hại không mà chị Thủy.
Đúng chị Thương à, cũng có nhiều cái hại lắm, chưa kể đến cái chuyện là nhiều khi người ta biết có nhiều người thuê đó, thí dụ như là ở đài này chẳng hạn, ở gần chỗ gần Home Depot đấy chị Thương à.
Yeah.
Thành ra rất nhiều người đó họ nói rằng nó không bao giờ họ thuê những cái người ở gần nhà đó. Như có cái hồi mà thí dụ chúng tôi cần di chuyển một số những cái thứ này kia thì người ta bảo đi ra lấy mấy người Mỹ, người khác á, bảo không, gần đây họ sẽ biết thì nhiều khi họ sẽ quay trở lại, họ phiền nhiễu mình. Nếu có đi thuê phải đi thuê cái người ở xa, thật là xa, đi một cái qua hẳn một cái vùng khác mà thuê, chứ không đó, nhất là đối với nhà tư càng quan trọng hơn nữa, họ biết nhà riêng mình đó, thành ra họ sẽ dễ dàng, nhiều khi họ kéo người trở lại cướp bóc. Có người chúng tôi, có người hàng xóm cũng vậy, cũng thuê mấy người Mỹ đến làm vườn thôi, rất là hiền lành, không có gì. Nhưng mà rồi cái mấy tuần sau cái thấy thì người đó đi có chuyện đi xa đó chị, đến lúc về cái thấy bị break in mà hay lắm, họ chỉ vào đúng cái phòng ngủ, vào đúng cái chỗ để đồ nữ trang, để lấy đồ nữ trang thôi. Còn cả nhà còn nguyên si, chỉ có lấy đúng những cái chỗ đó. Cho nên cái điều này cho thấy rằng không biết được như thế nào, rất là đáng sợ chứ không phải không. Vâng, 713-664-8002, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello, chào hai chị trên đài.
Vâng.
Chào khán giả đang nghe.
Vâng, xin được biết cái danh. Xin được biết cái danh của chị.
Dạ, tôi tên Kim.
Dạ vâng, chào chị Kim.
Tôi có một lần tôi đi, tại vì nhà tôi đi vắng, thành ra không có người cắt cỏ, tôi mới đi làm về, tôi thấy có hai anh chàng người Mỹ đứng cắt cỏ ở bên nhà bên làng bên kia, cũng như cái đường đi vô nhà tôi bên này còn cái đường bên kia vậy đó. Tôi thấy tôi mới ngừng lại, tôi hỏi anh ta đi cắt cỏ giùm tôi đưa địa chỉ rồi cho ảnh. Mà tôi thì tôi cũng vui miệng, tánh tình tôi vui, tôi nói chuyện đồ này kia, xong rồi hắn cũng cũng có vẻ cũng muốn đi tới cắt lắm. Nhưng mà cái bữa đó lại hắn không có đi, hắn nói là đưa số điện thoại cho hắn. Tôi đưa số điện thoại cho hắn thì hắn gọi tôi một bữa đó, cái tôi hắn mới lại nhà tôi, hắn gõ cửa thì tôi mở cửa ra thì hai người cũng sồng sồng, không có già mà không có trẻ. Xong rồi cắt cỏ thì thấy có một mình tôi thôi, cái mới nói chuyện friendly, cái rồi nó cắt cỏ, cái tôi mới có một khúc, tôi mới tôi nhờ ảnh làm. Xong nó cứ tới, nó cứ bò tới phiền, làm phiền tôi á. Tôi mới nói tao chỉ cần cắt bao nhiêu vậy thôi, chứ sao mà anh cứ tới anh đòi cắt hoài vậy. Mà nó cứ đi tới cửa tôi thì nó gõ cửa thì mình ra mình mở cửa, nó cứ song song vô, tôi sợ quá tôi mới đóng cửa lại, tôi đi ra ngoài, tôi nói tôi chỉ cần có bữa đó thôi, còn bây giờ tôi không có cần, khi nào tôi cần chú thì tôi gọi chú. Tôi cũng nói chuyện tử tế vậy, nó cứ gọi, nó cứ kêu tôi hoài. Cái một lần nó tới nữa, nó gõ cửa, tôi mở cửa ra, cái nó thấy ông xã tôi, cái nó nói vú vợ gì đó, cái tôi nói thăm ta không có cần nữa đâu, đừng có tới nữa ngang. Xong rồi là nó thấy ông xã tôi là thôi, nó không có dám trở lại nữa. Thành ra nói cho khán giả ngoài kia nghe là ở nhà già cả không có cắt cỏ được mướn người đó. Mình không phải là mình nắm đũa cả nắm, nhưng mà nhiều khi mình cũng không có biết được, là tôi sợ, như tôi sợ quá. Nhưng mà hồi nãy nghe mấy cái ông làm kinh trắc sinh nói như vậy đó thì tôi nghĩ là nó thấy mình đàn bà đó, nó có thể là đi tới đi lui để coi nó tìm hiểu làm sao. Thành ra cái lần đó là sau đó nó không có dám tới nữa. Là như vậy đó, tôi có câu chuyện tôi chia sớt, nhưng mà điều phải cẩn thận thôi, chỉ là cái chuyện nhỏ mọn, như nó thấy mình lần bà đó, họ cứ nhào nhào vô.
Đúng,
mà tôi sợ quá đi. Sao nó tới, họ tới lại cái họ thấy chồng mình cái họ không dám tới nữa.
Vâng, dạ, vâng, cảm ơn chị Kim nhiều, cảm ơn cái kinh nghiệm của chị Kim.
Dạ.
Đúng đó chị Thu Nga, nhiều khi không phải họ có ý xấu ngay từ đầu, nhưng mà nhiều khi họ túng quẩn quá đó, người ta gọi là bần cùng sinh đạo tặc hả chị Thu Nga?
Mình tạo cơ hội cho họ để mà họ sinh cái lòng tham đó. Bởi vậy cho nên là có nhiều cái việc nguy hiểm quá, hay quý vị suy nghĩ trở lại. Chúng ta đi ra pick up một người ngay ở ngoài đường, chúng ta đâu có biết cái gốc gác của người đó ra như thế nào. Họ có thể là, dĩ nhiên là di dân bất hợp pháp rồi, phần đông là như vậy. Họ có thể là thành phần trộm cướp hay là giết người. Thành ra thì chúng tôi cũng ở trong cái trường hợp đó, khi mà mướn về rồi thì mình nhìn ra mình thấy họ làm không có đúng với ý của mình. Nhưng mà cái người đó tỏ ra có những cái cử chỉ nhìn giống như là crazy, sợ quá. Nhưng mà cũng phải đem trả họ trở lại ở cái chỗ mà mình pick up. Nhưng mà hồi nãy có một vị thính giả nói rằng ông chỉ mua cho họ xe đạp, ông chỉ giúp cho họ phương tiện xe đạp, nhưng mà không nói là, và ông có nói rằng chở trên xe rất nguy hiểm, và chúng tôi cũng muốn biết là cái trên xe đó nguy hiểm như thế nào, có thể người ta sẽ trở thành một người hung tợn ở trên xe và họ có thể khống chế mình, phải không chị Thủy?
Vì đó hoặc là hung tợn trên xe, hoặc là lỡ mà xe mình có một cái tai nạn nào đó đó chị, thành ra họ lại cũng sẽ lại còn thừa lại mình.
Đúng
tại
đúng
vì
rồi.
Sau này nhiều khi chúng ta không có thể tưởng tượng được có những cái vụ mà kiện thưa, ví dụ như hai vợ chồng lái xe đi với nhau, xong rồi đụng xe mà không có đụng vô người thứ ba, thành ra không có lý do gì để mà luật sư có thể mà dùng cái case đó được. Nhưng mà tại vì nghe quảng cáo, thí dụ như kênh kia, chúng tôi có người bạn đó, trong cái trường hợp như vậy, chị đi, chị đụng hai anh chị lái xe đi, chị lái xe, nhưng mà rồi chị đụng xe vào bên đường thôi, xong mà hỏi người luật sư là bây giờ tôi chỉ đụng xe vậy không có người thứ ba, thì mới đầu luật sư kia nói vậy thì thôi, vậy thì chỉ có hãng bảo hiểm đền tiền thôi chứ còn đâu có làm gì được. Nhưng mà sau đó người luật sư lại gọi lại nói bây giờ nếu mà đó tôi có thể đại diện cho chồng chị thưa chị, thì cái đó hãng bảo hiểm sẽ phải bồi thường cho ánh, thì như vậy tiền thì cũng vào chị thôi. Nhưng chị có thể tưởng tượng được một cái trường hợp như vậy không? Người vợ, người chồng ngồi trên xe mà luật sư lại xúi là để cho người luật sư đại diện để thưa người vợ mình, bảo là đâu có thiệt hại gì cho người vợ đâu, cái này là để cho mình đóng tiền cho hãng bảo hiểm bao nhiêu năm, thì bây giờ bắt họ bồi thường, mà khi mà thưa họ như vậy nói là người chồng bị thương, thành ra họ sẽ phải bồi thường rất là nhiều tiền. Trời ơi, không thể nào tưởng tượng được những cái mánh lưới của những người mà làm cái ngành luật này. Rằng dĩ nhiên có rất nhiều người tốt, nhưng mà cũng có rất nhiều người đẻ ra nhiều cái thứ chuyện mình không thể tưởng tượng được. Thành ra trong cái trường hợp này cũng vậy. Có lẽ hồi nãy cái anh handyman nói là sợ là chở họ trên xe đó chị. Có cái gì là mình sẽ bị vạ lây. Chúng tôi thấy nhiều trường hợp như vậy lắm. Có những trường hợp có những cụ là cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà sinh hoạt trong giới các cụ già đó, trong hội già, mà cụ còn có thể lái xe được. Nhiều khi bạn bè cũng hay nhờ đưa đón, thế là mà lại không muốn nhờ xe mà của hội, thì đi lại lâu thì giờ mất công, thành ra cũng hay nhờ các cụ chở đi. Có nhiều cụ rất là dễ thương, chị Thu Nga, bắt con cái mua cho mình cái xe van để mà chở các bạn bè đi. Nhưng mà đến lúc đụng vào tai nạn một tí là thôi, bao nhiêu là cái đơn kiện, bao nhiêu người hành khách trên xe là bấy nhiêu cái đơn kiện mình.
Giống như là thành cái ra kiểu mà cho con mà đi, cho con của những người khác mà tới nhà mình ngủ, thì nó cũng vậy. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì mình phải chịu trách nhiệm. Vì vậy chắc là ông handyman nói rằng không có nên chở ở trên xe xảy ra cái trường hợp đó. Tuy nhiên có những cái trường hợp mà chở những người mà gọi là đứng ở bên đường vô gia cư, những người Mỹ hay bất cứ những người nào, thì cũng có thể là xảy ra cái chuyện mà họ bắt cóc mình luôn,
chắc
rồi họ dẫn
rồi
đi xe luôn. Vâng, nó nguy hiểm vô cùng.
Nhất là những cái trường hợp hitchhiker, những trường hợp mà cho đi xe nhờ. Ngày xưa mới sang Mỹ thì mình thấy sao dễ thương quá hả chị Thu Nga.
Đúng,
có những người mà người ta cứ đứng bên đường mà ta đi được hết từ thành phố này qua thành phố khác, bởi cái lòng tốt của những người khác. Mình thấy sao nước Mỹ này tử tế quá, con người ta sao tử tế quá. Nhưng mà bây giờ thì cái sự tử tế này đó là rất nhiều người đã phải trả những cái giá rất là đắt rồi. Thì ra 7136648002, mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp. Đề tài của chúng tôi ngày hôm nay là đề tài là gia đình quý vị có bao giờ muốn người Mỹ cùng làm việc không, về làm việc nhà không, và có bao giờ nói chuyện với con cái về điều này không? không? Chúng tôi nhớ có lần chúng tôi nói chuyện với trẻ con về điều này, thì tụi trẻ con nó cũng nói rằng, ồ phải cẩn thận lắm, lỡ người ta biết nhà mình rồi người ta trở lại thì sao? Hoặc là nếu mà có mướn á, thì phải ở trong nhà lúc đông người hẵng mướn, đừng có lúc mà ở nhà chỉ có một mình mẹ hay một mình bà, mà rồi mướn một người mễ vào người ta thấy nhà chỉ có một người đàn bà chân yếu tay mềm đó, thì đúng như là hồi nãy chị Thu Nga nói đó, là người ta cũng mình tạo cơ hội cho những người đáng lẽ cũng không phải là xấu lắm, nhưng mà tự nhiên sinh cái lòng xấu, bần cùng sinh đạo tặc. Họ thấy rằng họ chỉ làm chung quanh không có ai, họ làm một cái chuyện không biết, cùng lắm để họ trốn về mễ, mà trong khi đó họ sẽ có thể cướp bóc hay họ có thể làm hại được mình. 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào tiếp tục chia sẻ những câu chuyện của quý vị đối với cái việc mà chọn những người mễ. Cũng có những người có được những cái người giúp được những cái người mễ rất là hiền lành, rất là dễ thương, chị Thu Nga. Và sau đó cho cái người mễ đó ở trong nhà mình luôn, ở dưới garage năm này qua năm nọ, và được người ta và coi như là cái người thân trong nhà, thì đó là những cái trường hợp có lẽ là may mắn, chị Thu Nga nhỉ.
Dạ vâng, đó là hiếm hoi lắm. Và khi mà người thấy có một cái người mễ mà dù mình mướn trước đây hay không mướn trước đây, nhưng mà nếu mình ở nhà một mình mà mình là đàn bà thì rõ ràng rằng không có nên mở cửa ra. Và mà thành ra nếu mà mở cửa ra rất nguy hiểm. Rồi cũng có nhiều người là dắt theo mà con nít hay là đàn bà, thì đây là một cái trường hợp khác. Tuy nhiên, nói chung là tuy nhiên là chúng ta khi mà mở cửa, giống như vị thính giả hồi nãy nói rằng cái thằng mễ đó mà nó gõ cửa rồi mình mở cửa ra mà nó không có thấy ông chồng là nguy hiểm vô cùng.
Vâng, nhất là nó lại đi mấy người nó xông vào.
Dạ, vâng.
Thành ra tốt nhất thôi, nếu mà có thì chắc phải đi mướn. Cái người nào đó khuyên mà đi mướn ở thật xa cũng có lý đó chị Thu Nga.
Đúng rồi, mướn thật xa.
Không trở lại nhà mình được. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Chà, chúng tôi phải đổi đường dây khác rồi, quý vị. Để đường dây, vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, chào hai cô.
Vâng, xin được biết cái danh.
À, tên Quốc.
Dạ, vâng, chào anh Quốc.
Dạ, để mình sẵn cái này mình góp ý kiến luôn. Mễ mình khi nó làm, thứ nhất là phải đặt cái an ninh rất là quan trọng. Rồi hai nữa là mễ mình khi nó làm mà đưa tiền trước là coi như là dễ bị mất tiền lắm. Chứ làm xong gì là nó bỏ chạy, tại vì cái văn hóa nó không có cái trình độ cho nên con người nó đó. Cho nên cái suy nghĩ nó rất là nghèo. Thành ra cái đó là cái thực tế, là tại vì mình cũng đã từng bị nó ăn cắp đồ của mình, thành ra mình chán lắm.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh Quốc nhiều. Vâng. À vâng. À, không phải chỉ là cái văn hóa không, mà một phần nữa họ nghèo quá, thành ra khi mà họ thấy những cái đồ lặt vặt của mình có thể thấy là cái điều bình thường, nhưng mà đối với một người mễ mà họ gia đình họ quá nghèo đến cái nỗi họ phải bỏ nước qua đây để mà kiếm sống để nuôi gia đình, thì bất cứ cái gì cũng có thể là thành một cái tài sản đối với họ. Thành ra người ta nói đúng là bần cùng sinh đạo tặc, cái này rất là khó. Còn cái chuyện mà đưa tiền trước á chị Thu Nga, thì nó là người Mỹ người nào cũng vậy. Chúng tôi bị mấy lần rồi.
Dạ, chúng tôi cũng vậy.
Nhất là ở đây mỗi lần mà bão lụt đó, xong rồi cái hư thì dĩ nhiên người ta bảo người ta phải cần tiền trước chứ. Đưa tiền trước cho người ta đó là người ta có giấy tờ đàng hoàng đó.
Vâng.
Làm một cái cơ sở mà construction đàng hoàng đó. Nhưng mà rồi người ta cũng đi luôn, rồi mình mất thì giờ mà đi kiếm, đi tìm rồi đi níu áo người ta, không phải là một cái chuyện dễ. Mà cũng khổ quá, không đưa tiền trước thì người ta lấy tiền đâu mua vật liệu để người ta làm. Nếu vậy thì thôi, chắc mình phải chọn những chỗ nào mà người ta có cái vốn đó chị Thư Nga nhỉ.
Dạ, vâng.
Tại người ta thì biết nhà biết cửa mình, còn mình đâu có biết. Sau cái trận bão Ai là chúng tôi đã bị một cái người Mỹ đàng hoàng, có giấy tờ đàng hoàng. Mà thế mà rồi, trước đấy họ đã sửa lặt vặt cho mình rồi, trong một hai lần trong quá khứ, thành ra mình tin tưởng. Đến lúc mà sau cái báo Ai thì tại vì cái sửa sang quá lớn, họ đòi đưa trước mấy chục ngàn để mua cái window storm, cái storm window, cái loại mà cửa sổ mà bắt buộc để chống bão, rất là đắt tiền. Mình bảo thôi để tôi đi với anh tới đó rồi tôi sẽ trả tiền. Rồi cái anh bảo không để tôi đi cho, chứ bà đi làm gì mệt nhọc lắm, tới đây mệt lắm, mất thì giờ lắm. tin tưởng đưa một cái biến mất luôn chị Thu Nga. Biến mất luôn, sau đó mình mất cả tuần lễ mình đi tìm người ta, tìm cũng đâu có ra, vừa mất công vừa mất ấy, mà mất cả cái, nhất là mất cái niềm tin của mình vào con người. Cái đó là cái đáng sợ nhất, đáng buồn nhất, khi mà mình thấy người ta lừa vì cái lòng mình tử tế. Nhất là khi mà trong lúc mà mình giao tiếp á, mình quá tử tế chị Thu Nga. Ngày thí dụ người ta đòi bao nhiêu mình lại còn cho tip thêm, hay là mình phải mua thức ăn sáng cho, mua thức ăn trưa cho, mình còn lúc nào cũng săn sóc. Thành ra nhiều khi cái sự tử tế quá làm cho người ta lạm dụng, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ đúng rồi, chắc chắn rằng trong những người mà mướn thì có, chị Thủy cũng vậy mà Thu Nga cũng vậy, đã có một lần, ít nhất là có một lần ở trong đời quý vị mướn. Có việc có về, có thể là quý vị không biết là nó hợp pháp hay không hợp pháp, nhưng mà đúng như vậy. Mình thấy người ta tội nghiệp, lúc nào mình cũng cho thêm tiền, rồi lúc nào cũng mua đồ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối gì là ăn liên miên, uống liên miên. Thế nhưng mà nếu mà cái chuyện mà trả tiền trước mà bị quỵt mất á, thì cũng bị mấy lần rồi mà cũng không chừa chị. Cứ nói là tội nghiệp quá. Không có đưa tiền người ta làm sao? Người ta có tiền, người ta mua vật liệu, đưa hết luôn. Đó là cái điều mà không nên làm, nhưng mà mình làm hỏi.
Chị Thư Nga biết không, chính các trẻ con nó cũng nói rằng đó, cái chuyện mà mình tử tế đó, theo mình nghĩ rằng đây là cái lòng nhân bác ái của con người đó, mình tử tế. Nhưng mà trẻ con nó nói khi mình nó thấy mình tử tế như vậy đó, thì họ nghĩ rằng nếu họ có trộm cắp của mình, họ có cướp của mình hay họ có lấy của mình đi, mình cũng sẽ không có nỡ làm gì họ. Tại họ thấy mình tử tế quá. Đó, thành ra với cái đầu óc đơn sơ của họ, họ nghĩ rằng ồ, vậy người này sẽ không có làm cái gì hại gì tôi đâu. Tại thấy người ta có vẻ thương xót tôi quá. Nên sao họ nghĩ như một đứa con nít như vậy đó chị Thu Nga. Khi mà được thể đó, cứ được đằng chân lên đằng đầu, người ta thấy được tử tế. Cho nên vậy thì không lẽ trời ơi, vậy là mình không được làm người tử tế hay sao? Đây lại là một cái vấn đề khác, chúng ta sẽ trở lại một cái đề tài khác trong cái chuyện này. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, con chào cô Thủy, con chào cô Nga.
Con tên gì đây?
Tên gì?
Dạ, con tên Hiền.
Và anh chào Hiền.
Con chỉ có ý kiến như thế này. Nói chung chủng nào cũng vậy, tùy mỗi con người, chứ không thể nào mình vơ đũa cả nắm là nguyên một group người đó, họ nhìn họ như vậy, mình không biết là họ illegal hay là legal, rồi họ làm vậy. Mà nói chung con thì con cũng không có cần phải mướn bao giờ. Mỗi lần mà con mướn á, thà con nghĩ là thà mình bỏ thêm một chút tiền nữa, mình mướn một cái người họ có bằng cấp, có license, họ làm cho mình đàng hoàng, và họ có cái warranty cho mình nữa. Thì con bị mấy lần rồi, con nghĩ là thôi mình mướn một người Việt Nam cùng chủng với mình create job cho họ thay vì mình mang tiền cho một cái người khác. Nhưng mà con cũng không biết tìm ai, con nhìn vô mấy quyển niên giám thì con gọi, nhưng là con có cái gara của con bị hư á, con gọi cái anh đó sửa cho con, đúng khoảng một tháng sau nó bị hư, mà nó hư nặng hơn nữa, tại vì á là người ta làm không có đúng cho con nữa.
Đúng,
xong rồi tới
nghề.
Khi á con trả tiền rồi, tới khi con mới gọi anh ơi, bây giờ cái gara của em nó bị như vậy nữa, anh có thể nào anh tới anh giúp em anh nhìn được không? Thì á cái người đó hăng ấp con, rồi cái người đó còn chửi ngược lại con nữa. Con nói trời đất ơi, con muốn giúp một người Việt Nam mình mà tại sao họ làm như vậy? Lần sau á, con muốn một cái người Mỹ đó á, họ có license, họ có công ty hẳn hoi, họ tới con trả họ mắc cho một chút xíu, nhưng mà họ nói cho con là cái người lần trước con mướn á làm sai, cho nên cái cửa của con bây giờ nó bị nặng hơn.
Đúng,
họ trả con tiền nhiều hơn nữa.
Đúng,
cho nên bây giờ con rút kinh nghiệm rồi, con mướn một cái người nào đó họ có license hẳn hoi, có license từ cái tiểu bang, thì có chuyện gì mình có thể mình complain lên trên được.
Và cảm ơn Hiền rất là nhiều. Đúng cái câu chuyện của Hiền kể rất là đúng lắm đó chị Thu Nga. Chúng tôi cũng vậy, nhiều khi cũng nghĩ rằng ồ, mình mướn những người, nhất là có những người quen mà mình thấy họ cũng có construction company, mình cũng muốn trợ giúp họ, thành ra mình mướn họ. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, đến lúc mà sau này, đến lúc mà bán nhà ra người ta làm inspection á, mới biết rằng thí dụ như hệ thống điện họ dắt nó sai hoàn toàn, không có đúng luật lệ gì hết trơn á, là mình vừa không bán được nhà, mình lại còn vừa phải sửa lại nguyên một cái hệ thống điện, mất đến cả gần 20.000 nữa. Thành ra mới thấy rằng quả tình là người ta gọi là cũng rất là khó. Đây là cả là một cái điều vấn đề mà gọi là một cái dilemma, một cái vấn nạn cho cái lòng, giữa cái lòng bác ái nhân từ và những cái công việc mình cần phải chu toàn này chị Thu Nga. Nhưng mà tôi rất tiếc là chúng ta không có còn giờ để có thể nhận điện thoại của quý thính giả nữa. Mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thủy. Và hôm nay là chúng tôi với cái đề tài là có nên thuê người mễ làm việc cho mình hay không. Và bây giờ đó thì sau những cái kết quả của quý vị thính giả thì chúng tôi thấy rằng không nên, tại vì không nên thì nó có nhiều việc hơn là chúng ta chỉ là lợi thôi. Ví dụ như là có những người mà nguy hiểm, rồi có những người mà nếu mà mình thuê dài hạn họ có thể là thưa mình vi phạm luật lao động. Và nếu mà quý vị trả tiền dưới cái mức mà của chính phủ ấn định rồi, thành ra vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng những cái điều mà nó không nên nó nhiều lắm. Ngay với cái subcontract cũng không an toàn vì thuê người bất hợp pháp và phải coi kỹ giấy tờ ngay cả cái người mà ký subcontract với mình, hay là bị thưa giống như chúng tôi nói, rồi họ có thể là quay trở lại trộm, có thể rình rập gia đình của chúng, nhà của chúng ta, và nguy hiểm rất là nhiều. Và nếu mà chúng ta giao tiền trước thì cái việc mà mất tiền có thể có xảy ra, mà tiền mất thì tật mang, nhà cửa của chúng ta sẽ không có được giống như ý. Và cái kết luận của vị thính giả vừa rồi là chúng ta nên thuê một công ty mà có license rồi có cái bảo đảm an toàn thì vẫn hơn. Tuy nhiên cái người đời của chúng ta ai mà không thích rẻ, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thương Nga, nhưng mà đôi khi cái chuyện rẻ đó nó lại còn đắt hơn nhiều. Ví dụ như chúng tôi cũng biết có một vài người mễ, nhiều khi mình dùng họ lâu năm đó, hợp pháp đàng hoàng chứ không phải không. Đó, xong rồi mình giới thiệu công việc cho họ làm chỗ này chỗ kia lâu năm, nhiều năm, nhưng mà đến khi mà lâu năm rồi đó thì họ lại học khôn, nhưng mà lại học khôn cũng không có tới chị Thương Nga.
Vâng.
Thành ra nhiều khi lại lại là đến lúc mình làm việc á, thì họ lại muốn mình, họ lại bảo để cho họ mượn thêm mấy người phụ nữa, thế là họ lại đi ra ngoài Home Depot họ đem mấy cái người mễ vào, xong rồi họ chỉ đứng này họ chỉ huy mấy cái người kia làm thôi. Trong khi mình vẫn phải như vậy, mình lại phải trả, vừa trả tiền cho người này vừa phải trả thêm tiền cho những người kia, tính ra đắt hơn là mình nhờ một cái công ty đàng hoàng, một công ty cắt cỏ hay một công ty làm vườn hay một công ty sửa chữa đàng hoàng đâu ra đấy mà họ có warranty. Thì mình cũng thấy công việc đó nó không mất thì giờ, nó không bị những cái phiền toái, nhất là những cái làm nặng lòng, làm cho mình cảm thấy rằng cái lòng bác ái của mình nó bị lạm dụng, hả chị Thu Nga nhỉ? Vâng, và đó cũng là cái điều mà chúng tôi cũng muốn là để mời gọi các thính giả cùng chia sẻ câu chuyện này với con em của mình xem sao. Con em chúng ta lớn lên ở trên đất nước này, chúng cũng có rất nhiều những người bạn có kinh nghiệm về điều này, nhiều khi nó khôn ngoan lắm chị Thu Nga.
Vâng.
Đối với những vấn đề ở đất nước này, kể cả đối với những người mễ trong vấn đề nhân công, thì chúng ta hãy chuyện trò với con em. Chúng tôi đã nghe những cái lời khuyên rất là hữu ích thì chính con em mình, thành ra muốn mời gọi quý thính giả cùng đem những câu chuyện này chuyện trò với con em sẽ rất là lý thú, mà cũng là cái tạo dịp cho cha mẹ con cái có cái cơ hội bàn với nhau về những vấn đề thời sự của đất nước này. Cảm ơn chị Thu Nga nhiều đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào để đóng góp, và chúng tôi cáo lỗi với những quý thính giả mà chúng tôi không có thể nhận đường dây được nữa. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Hẹn gặp chị Thu Nga tuần sau nha chị ơi.
Dạ, xin chào tạm biệt.